vị đang nghe SBS tiếng Việt.
À vâng, hội nghị này là được khởi xướng bởi ba tổ chức, trong đó có BPSOS năm 2015, để mà dấy lên một cái ý thức ở trong toàn vùng Đông Nam Á, đặc biệt là đối với những người đấu tranh cho nhân quyền, xã hội dân sự và kể cả chính quyền, về tự do tôn giáo đang bị bách hại ở rất nhiều quốc gia Đông Nam Á. Và chúng tôi rất vui mừng là sau 7 năm, đây là lần thứ 8, thì cái sự quan tâm nó tăng hẳn lên. Và trong cái hội nghị này có 125 tham dự viên đến từ rất nhiều quốc gia ở tại Đông Nam Á. Có những quốc gia mà trước đây gần như không có người tham dự, như là ở từ Campuchia, như là từ Lào chẳng hạn, thì kỳ này cũng có sự hiện diện của họ. Nhưng mà quan trọng hơn nữa đó là càng ngày càng đông các giới chức của Liên Hiệp Quốc, của nhiều quốc gia khác nhau, họ cũng tham gia, họ theo dõi, họ cử những phái đoàn cũng khá hùng hậu đến để mà lắng nghe, để mà tiếp xúc. Thì đấy là một sự thay đổi rất lớn. Và đặc biệt ngay cái phần mở đầu của cái hội nghị thì có một vị nghị sĩ nữ dân biểu người Đông Timor ngồi cạnh chúng tôi, thì cái cô ấy cứ liên tục text điện thoại. Thì một hồi cô quay ra, cô nói là tôi đang text này cho tổng thống của đất nước chúng tôi, và ông tổng thống là muốn đứng ra để đón tiếp cái hội nghị vào sang năm ở ngay đất nước của chúng tôi. Và ông tổng thống là rất muốn biết là chừng nào thì cái hội nghị sẽ tổ chức để mà tổng thống sẽ có mặt và đón tiếp phái đoàn các tham dự viên. Thưa anh, thì nó cho thấy cái sự thay đổi rất nhiều ở trong cái khu vực Đông Nam Á về cái ý thức về quyền tự do tôn giáo hay niềm tin.
Dạ vâng, hội nghị vẫn còn đang tiếp diễn, khi mà anh cho biết rằng vẫn còn nhóm họp các bang với nhau. Thì thưa anh, trở lại cái câu chuyện chính hôm nay là một nạn nhân buôn người Hờ Mông được hồi hương, và cô ta đã về đến Philippines, mà không biết hôm nay đã về đến nhà chưa. Thưa anh, tại sao lại phải mất tới 4 năm trời để mà hồi hương một người phụ nữ trong cái vụ buôn người này, thưa anh?
À vâng, cô người Hờ Mông này tên là Mùa Thị La, năm nay mới có 24 tuổi thôi. Có nghĩa là cái ngày mà cô ấy được tuyển bởi công ty xuất khẩu lao động có cái tên là Vinagimex ở Việt Nam đó, thì cô mới có 20 tuổi. Và cô người Hồng Mông này không nói dành tiếng Việt, vậy mà cái công ty Vinagimex là cứ cho cô ký cái hợp đồng tiếng Việt. Cô không đọc được, không biết được, và gửi cô đi. Không những gửi đi mà còn gửi đến một thành phố rất là xa xôi, là thành phố Jeddah ở Ả Rập Xê Út, để mà làm ô sin, tức là gia nhân phụ giúp việc ở trong nhà. Thì rất xui xẻo cho cô này là đến cái người chủ nhà đã làm cái bà rất là độc ác, đánh đập cô này liên tục, chửi mắng và bỏ đói, thậm chí là có lần là bà ấy đã nhốt cô này trong cầu tiêu 20 ngày, không được ra, không được tắm rửa, ăn rồi làm đủ mọi thứ vệ sinh tại chỗ, sau đó mới được thả ra. Thì cô này coi như là không còn biết gì nữa, và có lần bị đánh chảy máu đầu và không được đi bệnh viện, sưng đầu lên và cô ấy phải dùng cái kim để cô tự chích cho cái cục máu nó bẻ ra chứ không đau đầu quá. Chúng tôi được biết đến cái trường hợp này là qua một người chú của cô Mùa Thị La, là một giáo viên ở Việt Nam, chịu khó theo dõi tin tức và biết được rằng chúng tôi giải cứu cho rất nhiều ở những trường hợp tương tự đó. Thì cái người chú là mới liên lạc với chúng tôi, và chúng tôi tìm hiểu điều tra thì cuối cùng liên lạc được với cô Mùa Thị La. Thì lúc ấy cô được chuyển tay đến người chủ thứ tư. Sau khi cô La này 1.5 năm ở với cái bà chủ đã chạy ra cảnh sát, rồi cảnh sát đưa về lấy quần áo để mà đưa ra đồn cảnh sát. Cảnh sát thì bà chủ chặn lại và đóng cửa lại và đuổi cảnh sát đi. Thì cái này cho thấy rằng bà chủ này rất có quyền uy ở cái vùng địa phương ấy. Và cô Mùa Thị La lại tiếp tục bị đánh đập người kia, bị bóc lột, một ngày còn làm việc có khi 22 tiếng đồng hồ, không được ngủ bao nhiêu hết. Người cứ gạt dài ra, mà mỗi lần mà nhắc trả lương thì lại bị đánh. Cái ngày mà cô ấy chui cửa sổ trốn ra được, chạy đi được, thì không đem được giấy tờ tùy thân, để lại tất cả chỉ mỗi một bộ quần áo trên người thôi. Mất luôn 10 tháng lương, và cô này phải đi lục thùng rác để mà tìm thức ăn, rồi ăn xin sống ở ngoài đường, cho tới khi mà tình cờ gặp một người nhận đưa về làm gia công ở nhà. Và như vậy đến 3 người chủ nữa. Giữa những người chủ ấy thì cô Mùa Thị La lại sống lang thang vô gia cư ở hè phố. Cô có gọi về cho công ty Vinagimex, nhưng mà công ty này bất chấp, là có hứa hẹn rằng tôi sẽ liên lạc với lại bên tòa đại sứ Việt Nam ở Riyadh, tức là thủ đô Ả Rập Xê Út, để mà can thiệp, nhưng mà chẳng có gì can thiệp hết. Cho tới khi mà chúng tôi liên lạc được thì chúng tôi có người gọi thẳng đến cái người chủ thứ tư và căn dặn rằng hãy tử tế với cô này. Nhưng mà rất tiếc là ngày 15 tháng 10 năm ngoái thì tự dưng người chủ đuổi cô này ra khỏi nhà, đưa vali và một ít tiền chỉ đủ để chạy xe taxi đến cái đồn cảnh sát để đến tới cái văn phòng lãnh sự của Việt Nam. Nhưng mà xui vào cái ngày đó là ngày lễ, thành ra cái văn phòng này đóng cửa. Cô này không biết đi đâu hết, cô cứ đi lang thang thôi. Và chúng tôi đã báo động cho cảnh sát quốc gia của Ả Rập rằng có một nạn nhân buôn người hiện nay đang lang thang không biết ở đâu, ở tại thành phố Jeddah. Nếu như mà người của quý vị mình nhìn thấy cô này thì hãy kéo vào và giải cứu ngay và đưa đến cái trung tâm gọi là trung tâm bảo trợ xã hội, tức là một cái trung tâm tạm trú cho những người nhỡ ngại. Rất may mắn là đến cuối ngày chúng tôi nhận được cái thông tin từ Sở Cảnh sát Quốc gia cho biết rằng một đồn cảnh sát ở thành phố Jeddah đã nhận diện ra được cô này và kéo vào ngay và đã cho cô này ở tại cái đồn cảnh sát này tạm qua đêm. Xong rồi hai hôm sau thì đã đưa cô này đến trung tâm bảo trợ xã hội ở Jeddah. Nhưng mà cô này bị kẹt ở đó 6 tháng và không đưa về thủ đô thì không đi đâu được hết. Nên tôi lại phải vận động cảnh sát là phải chuyển cô này về thủ đô Riyadh, đưa vào cái trung tâm Sakan là trung tâm lớn hơn, dễ dàng tiếp cận với tòa đại sứ Việt Nam với lại chính quyền của Ả Rập Xê Út để mà được can thiệp hồi hương. Nhưng rất tiếc không có sự can thiệp nào từ phía tòa đại sứ Việt Nam. Trong khi đó cái công ty mà gửi cô này đi lao động và không can thiệp gì đấy lại giữ cô này ở lại trung tâm sạch càng thêm 6 tháng nữa, với cái lý do là muốn đòi lại tiền lương 10 tháng cô ấy bị quỵt thì cô này phải giữ cô này tại cái trung tâm Sa Can. Thì chúng tôi sau nhiều lần tôi hỗ trợ cho thân nhân của cô La viết thư thúc bắt người kia phải đưa cô La về gấp. Sau 3 năm bị hành hạ, 1 năm lần nào lây đất ở hai cái trung tâm bảo trợ xã hội thì không thể giữ cô này thêm. Cái trách nhiệm của cái công ty đưa đi đó là phải bồi thường cho cô này cái tiền lương bị trả thiếu, và rồi sau đó thì họ sẽ đòi lại từ người chủ, là cái chuyện riêng giữa công ty và cái người chủ, chứ không thể bắt cô này tiếp tục bị lưu lạc ở đất nước mà cô ta không dành ngôn ngữ, không được bảo bọc gì hết, để rồi công ty tránh không phải mất tiền. Thì cái đó là cuối cùng chúng tôi lập luận như vậy và vẫn không được, thì chúng tôi liên lạc thẳng với lại chính phủ Ả Rập Xê Út và một cái tổ chức quốc tế. Chính phủ Ả Rập Xê Út đã giúp làm giấy tờ hồ sơ để cô này có thể rời khỏi Ả Rập một cách hợp lệ, và cái tổ chức quốc tế đã giúp để mà chi trả cái tiền vé máy bay. Và cuối cùng thì tòa đại sứ Việt Nam đã có người đến cầm vé máy bay vào ngày 8 tháng 11 vừa rồi giao cho cô này, và cô La đã ra phi trường ở trên đường về lại Việt Nam thì quá cảnh ở tại phi trường Manila, Philippines.
Dạ vâng, chúng tôi có tấm ảnh của cô tại phi trường Philippines vào ngày 9 tháng 11, tức là hôm qua. Hôm nay là 10 tháng 11, thì có lẽ rằng cô trên đường về Việt Nam nhưng mà không biết đã đến nhà được chưa. Đó là một kết thúc có hậu, mà với sự giúp đỡ của PPSOS thì thưa anh một câu hỏi rằng liệu cô có thể xin được bồi thường những cái tổn thất do cái hợp đồng đã ký kết hay không thân, và SOS Boat People sẽ theo dõi vấn đề này như thế nào?
Vâng, trong nhiều trường hợp mà đã bị gọi là bị buôn bóc lột sức lao động đến cái mức có thể liệt vào cái tình trạng là bị buôn người đó, bị buôn lao động đó, thì sau khi hồi hương chúng tôi có một cái nỗ lực để mà giúp cho họ xin cái sự trợ giúp của một tổ chức quốc tế mà cũng là cái tổ chức đã trang trải cái vé máy bay cho cô Mùa Thị La. Và chính phủ Ả Rập cũng có một cái quỹ dành cho những người đã là nạn nhân buôn người ở tại đất nước của họ. Thành ra chúng tôi có thể giúp được để mà xin sự trợ giúp đó. Cái việc thứ hai là chúng tôi hỗ trợ về pháp lý để cho những nạn nhân nào mà muốn đòi công lý. Đòi công lý đây gồm có hai phần. Phần thứ nhất là thủ phạm, tức là công ty xuất khẩu lao động, nhưng trong trường hợp của cô Mùa Thị La là Vinatimex, phải bồi thường cho tất cả những cái tổn thương về thể xác, những cái thiệt hại về tinh thần của nạn nhân. Và thứ hai đó là yêu cầu chính quyền Việt Nam phải điều tra, khởi tố và trừng phạt, kể cả đóng cửa công ty xuất khẩu lao động, có thể là phải áp dụng luật Việt Nam điều 150 luật hình sự đấy, để đưa những thủ phạm vào nhà tù. Thì đó là cái điều mà tôi có thể làm được. Và ngoài ra tôi cũng theo dõi để xem nhà nước Việt Nam có cung ứng những cái dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân sau khi hồi hương hay không, như là họ đã báo cáo với quốc tế và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Việt Nam năm nay đang nằm ở trong cái hạng 3 về nạn buôn người, có nghĩa là hạng chót, hạng bét. Nếu như vào cỡ khoảng tháng 6 sang năm họ tiếp tục nằm ở trong danh sách hạng 3 đó, thì có thể là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chịu theo luật phải áp dụng những biện pháp chế tài lên Việt Nam càng ngày càng nặng nề, càng mạnh mẽ hơn, bởi vì đó là luật của Hoa Kỳ. Do Việt Nam nếu mà muốn thoát khỏi hạng 3 để không bị chế tài, không bị cấm vận thì phải hợp tác và phải thực thi đúng những cái điều mà họ đã cam kết, họ đã hứa hẹn, họ đã giải trình với quốc tế và đặc biệt là với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.